Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua liên tiếp các địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 và nhiều trường đại học cũng chính thức công bố điểm xét tuyển. Và cũng từ đây đã nảy sinh biết bao hỉ nộ ái ố và nổ ra những cuộc tranh luận không hồi kết trên một số diễn đàn và mạng xã hội về việc có nên khoe thành tích học tập của con trên mạng xã hội hay không.
Vâng, và để có thêm góc nhìn về chủ đề đang thu hút sự chú ý này của dư luận, ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội và tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại đó là 0243-934-1040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đó là 0243-934-1040. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
Dạ vâng, trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Trần Thành Nam và tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Có thể nói là đã thành lệ, cứ đến cuối năm học thì trên các trang mạng xã hội lại ngập tràn những hình ảnh kèm với những dòng trạng thái của các bậc phụ huynh về thành tích của con em mình. Và trong những ngày gần đây đấy ạ, là hàng loạt những bài đăng khoe điểm trúng tuyển của con đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập hoặc là những trường đại học danh giá, đến mức cộng đồng mạng đã gọi đây là hot trend. Tiến sĩ Trần Thành Nam có cảm nghĩ gì khi mà đọc những cái bài viết như vậy và anh có nhìn nhận gì về xu hướng này?
Việc khoe thành tích của con ở trên mạng xã hội vào sau mỗi một cái đợt thi đã trở thành một cái trào lưu, một cái hot trend. Nhìn một cái góc độ tích cực, đây cũng là một cái cách thức mà bố mẹ đang tạo ra để động viên cho con cái của mình có thể cố gắng hơn nữa trong những cái kỳ thi tiếp theo. Cha mẹ cũng muốn là tự động viên bản thân mình. Tại vì bây giờ làm cha mẹ rất là khó. Đầu tư cho con như thế nào để thể hiện được cái sự thông thái thì cha mẹ nhiều lúc cũng hoang mang. Và cái việc mà con đạt được những cái thành tích đôi lúc nó cũng là một cái phần thưởng tinh thần cho cái sự nỗ lực cố gắng của cha mẹ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của thầy Nam. Tôi thì tiếp lời một chút là đấy là một cái trend mà nó xuất hiện nhiều năm nay rồi, không phải chỉ năm nay đâu. Và thực ra đây là một cái nhu cầu giống như là một cái nhu cầu tâm lý rất là tự nhiên của các bậc cha mẹ. Niềm vui và muốn khoe lên cho mọi người cùng vui. Có thể là họ để chế độ bạn bè thôi, người thân bạn bè đọc thôi, chứ không phải muốn khoe với cả xã hội. Đây cũng là nhu cầu mà chúng ta nên thông cảm. Và như thầy Nam vừa nói, nó có rất là nhiều những cái niềm vui trong đó, sự tự hào trong đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy là hot trend này, ở trào lưu này nó đang gây ra một số hệ lụy đó. Và tôi đã từng nghe các bạn, các con trong các phòng tham vấn là tâm sự là rất không thích bố mẹ khoe như vậy. Nó tạo áp lực cho các con thấy xấu hổ, các con thấy những cái thành tích của mình nó không có gì đáng nói. So với các bạn bè nó cũng không có gì lớn cả. Nhưng mà bố mẹ cứ nói lên như vậy thì cảm thấy mình áp lực quá. Đôi khi là giống như là mình phải gồng lên để nỗ lực với cái sự khoe của bố mẹ vậy. Nó làm cho các con, các ba mẹ tưởng là mình đang động viên khích lệ con để tạo động lực cho các con nỗ lực phấn đấu tiếp, nhưng vô hình chung lại tạo ra một cái xung đột, một cái mâu thuẫn, một cái sự xa cách giữa ba mẹ và con cái.
Dạ vâng, không biết là dưới góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, của một giảng viên, một nhà quản lý có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và cũng là một người cha đấy ạ, thì tiến sĩ Trần Thành Nam có lý giải như thế nào về cái trào lưu khoe thành tích học tập của con ở trên mạng xã hội ạ?
Khoe con lên trên mạng cũng là một cái cách thức để thu hút sự chú ý của những người thân quen của mình, khẳng định được rằng là tôi cũng đã chăm chút, tôi cũng đã đầu tư cho con cái và cháu cũng đạt được những cái thành tích đáng nể mà mọi người phải wow.
Dạ vâng, tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì cũng là một chuyên gia tâm lý và là một nhà nghiên cứu xã hội học giàu kinh nghiệm và đồng thời cũng là một người mẹ. Thì chị có giải thích như thế nào về cái trào lưu khoe thành tích học tập của con ở trên mạng xã hội nó ngày càng một nở rộ này ạ?
Dạ, quả thật là cá nhân tôi thì cũng là người mẹ của hai con, nên là thỉnh thoảng mà con có cái điều gì mà mình thấy vui á, mình thấy tự hào á, sâu thẳm là mình cũng muốn khoe đấy. Nhưng mà tôi sẽ lùi lại một chút và thường là tôi sẽ không khoe. Rất là hiếm khi tôi có đăng cái hình gì đó liên quan đến con cái trên mạng, vì tôi biết là cái góc khuất của nó, cái hiệu ứng xấu của nó trên đó. Mình thể hiện một chút niềm vui nhưng mà nó lại có những cái vấn đề phía sau, vì thế mà tôi chọn không khoe. Thế còn những người khác họ chọn khoe thì họ có những lý do riêng của họ, có những cái động cơ riêng của họ, như là tiến sĩ Trần Thành Nam đã chia sẻ. Nhưng chúng ta hết sức cẩn thận với cái trào lưu này. Đôi khi mình thấy mọi người làm thì mình làm theo, rồi giống như là muốn thể hiện đó, bố mẹ đôi khi cũng muốn thể hiện với bạn bè đồng nghiệp của mình, muốn là con người ta có được như vậy thì con mình cũng như thế. Nếu như chúng ta đang đưa con ra như là một cái tiêu chí cho sự thành công của mình á, trong việc dạy dỗ và làm cha mẹ đó, thì liệu có thật sự là tốt cho con hay không? Thì đấy là câu hỏi là hết sức là cẩn trọng trước cái trào lưu này. Và chúng ta có thể là vô tư nghĩ rằng là không sao cả, nghĩ rằng tốt thì khoe thôi, tốt xấu tốt khoe ra, xấu xa đậy lại là một cái câu mà ai cũng biết rồi, nên thành ra mọi người xem nhẹ cái trào lưu này và nghĩ là điều này rất là vui mà, hãy lan tỏa niềm vui, hãy chia sẻ, và biết đâu mình cũng tạo động lực cho con mình và tạo động lực cho những cái bạn trẻ mà các cái bạn trẻ đọc cái thông tin về con mình, giống như chương trình chúng ta thấy là Flex đó, khoe trên mạng xã hội đó, thì nó cũng có hiệu ứng tốt đấy, chứ không phải là hoàn toàn là tiêu cực đâu. Thì chúng ta phải nhìn lại cái động cơ thật sự và cái phân tích, cái dự phòng, cái tác hại phía sau, thì chúng ta sẽ cân nhắc trong việc mình đăng gì, và nếu có đăng, có khoe thì cũng khoe như thế nào để tạo ra những cái tốt nhiều hơn và hạn chế tối đa cái hiệu ứng xấu cho con mình và cho chính mình nữa.
Dạ vâng, cũng có ý kiến cho rằng đấy là lên mạng xã hội thì thông thường ai cũng muốn khoe một hoặc là nhiều thứ ạ. Có người thì sẽ phô nhan sắc này, váy áo thời trang này, tài năng nấu nướng hoặc là ca hát, và có kẻ thì sẽ trưng ra những cái trải nghiệm du lịch, check-in nhiều nơi sang chảnh, độc lạ, kỳ thú, và có những cái bậc cao nhân thì lại thường xuyên chia sẻ những cái kiến thức uyên thâm hoặc là luận bàn về các cái vấn đề thời sự đa chiều, sâu sắc. Vậy nên là khoe con hay là khoe thành tích học tập của con thì cũng chỉ nằm trong một cái mẫu số khoe nói chung khi mà chơi Facebook hay là Zalo. Xin được hỏi quan điểm của tiến sĩ Trần Thành Nam ạ.
Bây giờ thì ở trên mạng xã hội có rất nhiều thứ. Chúng ta sống trong một cái nền kinh tế chú ý, ai cũng muốn là người khác chú ý đến mình. Chúng ta có thể là khoe rất nhiều thứ, như khoe nhan sắc, rồi khoe váy áo, thời trang, tài năng nấu nướng, rồi ca hát. Nhưng mà có những người thì lại chia sẻ những cái thành tích của con mình giống như là một cái cách thức mà thể hiện bản thân. Và nếu mà cái việc chia sẻ này nó động chạm đến cảm xúc của con, nó cũng thực sự là khiến cho đứa trẻ nó có tăng được cái cảm giác giá trị của mình, lòng tự trọng, thì mức độ và một cái khía cạnh vừa phải của cái việc là khen con là đúng.
Dạ vâng, còn góc nhìn của tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì sao ạ?
Tôi rất là đồng tình với ý mà tiến sĩ Trần Đình Nam vừa mới chia sẻ. Ở mức độ vừa phải và hãy quan tâm đến cảm xúc của con. Thậm chí là về mặt pháp luật thì những chúng ta đăng thông tin của con, hình ảnh của con là phải hết sức lưu ý cái quy định của pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, và đặc biệt là đảm bảo sự an toàn cho con nữa. Ví dụ nếu mình chúng ta khoe giấy khen này, những cái thông tin gì đó chứng minh là thành tích của con đó, chúng ta phải chú ý thông tin cá nhân của con phải được ẩn đi. Hay là hình ảnh của con trên đó thì chúng ta cũng phải xem trẻ có đồng thuận là đăng cho đăng hay không. Chúng ta không có nghĩa là cha là mẹ chúng ta có quyền đâu. Cho nên hết sức lưu tâm điều này về quyền trẻ em và những quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em, cũng như là đặc biệt bảo vệ sự an toàn cho trẻ em. Còn lại thì trong cái giới hạn cho phép và trong cái sự đồng thuận giữa cha mẹ và con cái và trong cái sự an toàn cho con, thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng chia vui với mọi người, chia vui với bà con, bạn bè, anh em. Và cũng là một cái động viên khích lệ các con, thì có những các con coi cái chuyện bố mẹ tự hào về mình là một cái điều rất là vui đấy, và là một động lực tương lai cho các con phấn đấu đấy. Nhưng mà rất 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 quan tâm đến cảm xúc của đứa trẻ, và nên hỏi đứa trẻ trước khi mà chúng ta muốn đăng cái gì đó về trẻ trên các trang mạng xã hội của chúng ta. Đúng là bây giờ trào lưu gây chú ý, nhưng chúng ta có quyền với chính mình, thông tin của mình, khoe cái gì của mình thì đó là của mình, và đó là quyền của chính bạn với cái vấn đề của bạn. Nhưng con lại là một cá thể độc lập, và chúng ta không có nghĩa là ta là cha mẹ thì ta có quyền nói mọi thứ về con trên mạng xã hội đâu ạ.
Dạ vâng, cũng có rất nhiều người cho rằng đấy, nếu như mà chỉ dừng ở cái mức chia sẻ kết quả hay là thành tích học tập của con thì cũng không có gì đáng bàn cả. Vậy nhưng mà không ít cái bài viết đấy, khi mà đọc xong thì chỉ có thể gợi lên một cái cảm giác duy nhất, đó là vỗ ngực tự hào khoe con của các ông bố bà mẹ, kiểu như là thật khó tin cháu đã đỗ 2-3 trường, thậm chí là 4-5 trường đại học, và bây giờ là không biết phải chọn học ngành gì hay là trường nào. Và nhiều người thì đã mỉm cười bởi vì là khi mà đăng ký nguyện vọng thì không thấy là trưng cầu ý kiến của cư dân mạng, thế nhưng mà bây giờ đỗ điểm cao đấy, trúng tuyển nhiều trường thì lại mong được tư vấn ạ. Và một câu hỏi được rất là nhiều người đặt ra, đó là tự hào về con và khoe cái thành tích học tập vẻ vang của con một cách kín đáo hay là đầy phô trương ở trên mạng xã hội như vậy là đúng hay là sai, và là tốt hay là xấu. Và chúng tôi đã ghi lại được ý kiến của chính các bậc phụ huynh về vấn đề này.
Thỉnh thoảng thì tôi cũng hay khoe con trên mạng xã hội. Nhưng ngày xưa thì sẽ thoải mái hơn. Còn bây giờ thì khi con tôi đã bước vào tuổi dậy thì rồi, cho nên là mỗi lần khoe thì tôi cũng phải hỏi ý kiến con. Ví dụ như mẹ khoe con vẽ bức tranh này thì con có đồng ý không? Thì bạn ấy đồng ý thì mới dám khoe lên trên mạng xã hội.
Tôi nghĩ là cái việc mà khoe thành tích của con ấy, ai thì ai cũng có nhu cầu. Đấy thì tôi thấy khoe cũng được mà không khoe cũng chẳng sao cả. Còn bản thân mình thì đúng là tôi là chưa bao giờ khoe cả. Vì là tôi cảm thấy là thành tích của con mình rất là khiêm tốn. Tức là với mình rất là vui. Đấy, trong nhà mình có thể rất là tung hô, rất là khen ngợi con, động viên con rất là nhiều. Nhưng mà so với ngoài xã hội thì mình cảm thấy là cái thành tích đấy nó cũng nhỏ bé. Và khoe lên thì cũng tất nhiên là mọi người cũng sẽ vào thật là chúc mừng rồi các thứ. Thế nhưng mà so với bạn bè mình thấy là cái thành tích đấy nó cũng rất là nhỏ bé. Nó cũng nếu mà có niềm vui thì là vui trong gia đình với nhau. Đứa trẻ nào nó cũng cần động viên. Thì nguyên trong gia đình ghi nhận thì tôi thấy là đủ rồi.
Cá nhân tôi nghĩ thì cái việc khoe thành tích của con cái trên mạng xã hội thì nó không xấu. Tuy nhiên rằng xã hội hiện đại bây giờ thì nó có rất là nhiều cái mánh khóe gây đe dọa đến cái sự an toàn của trẻ con. Ngoài ra thì nó còn gây ra những cái việc là bài xích mâu thuẫn, những cái bàn tán không tốt trên mạng xã hội và nhiều khi nó ảnh hưởng đến tâm lý của bố mẹ và những người sử dụng mạng xã hội nếu mà con cũng sử dụng mạng xã hội. Vì thế thì tôi thấy rằng là cái việc khoe thành tích thì là không nên.
Nhìn thấy con nhà người ta học giỏi thì lại quay về gây áp lực cho con mình, cảm thấy là muốn ganh đua với những cái phụ huynh khác thì đấy là những cái tác động tâm lý không tốt ở trong xã hội. Thế nhưng mà nói chung là nói thì văn chương như thế, chứ còn cái chuyện khoe con thì nó là một cái chuyện được gọi là phản xạ tự nhiên, khó mà kiềm chế được. Nếu mà con mình có thành tích gì thì tôi nghĩ là các phụ huynh khác cũng như tôi thôi cũng khó mà kiềm chế được cái việc mang con mình ra khoe, vì nó vô cùng là sung sướng.
Tất cả các phụ huynh thì thường sẽ khoe thành tích lên mạng của con. Thì bản thân mình có những bạn đấy cũng chơi rất thân với mình, và khi mà mình tiếp xúc và mình đến chơi thì mình cảm thấy là những cái bạn mà những bạn tốt không sao, không đỡ, nhưng những bạn mà có thành tích không tốt nó bị hụt hẫng, nó rất là mất tự tin. Mọi khi chú đến thì nó rất là vui vẻ chào ra chơi, nhưng mà mẹ có đăng tốt lên mạng như vậy thì tự nhiên mình cảm thấy con mất tự tin, con trốn trong phòng, con không dám tiếp xúc người lạ.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Trần Thành Nam ạ, vậy rốt cuộc theo anh thì các bậc phụ huynh có nên khoe thành tích học tập của con ở trên mạng xã hội hay không, và vì sao ạ?
Việc chia sẻ thành tích của con tôi nghĩ rằng là nên chia sẻ với những người mà thực sự là thân thiết, và những cái người nào có mối quan hệ chặt chẽ, có vị trí quan trọng với những đứa trẻ. Bây giờ cái sự chú ý ở trên mạng ấy, một view, một like, một share, một thả tim, nó không thể nào chạm đến cảm xúc và tạo được động lực bằng cái việc là thành tích của con được những cái người thân ở trong gia đình, những người thầy, người cô của con luôn luôn quan tâm đến con, ghi nhận, chúc mừng.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ.
Dạ, tôi rất đồng thuận với những ý kiến mà các vị khán thính giả đã vừa mới phát biểu, và có rất nhiều ý kiến tôi cảm thấy là đồng quan điểm lắm. Thật sự là việc khoe con chúng ta phải hết sức cân nhắc. Đúng là một cái nhu cầu bản năng đó. Cá nhân tôi cũng nhiều lần rất muốn khoe rồi. Cho nên tôi rất hiểu cảm giác đấy. Nhưng mà mình phải khoe như thế nào để mình không có gọi là làm tổn thương đến con. Cho nên là tôi rất thích cái bà mẹ nào mà hỏi con vẽ bức tranh này đẹp, mẹ muốn khoe được không? Con đồng thuận thì mình mới đăng. Thì là một sự tôn trọng con. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là một ông bố đã nhấn mạnh sự an toàn về thông tin của con. Thì chúng ta nhớ nếu muốn khoe thì phải che những cái thông tin cá nhân của con đi, ngày tháng năm sinh hay là nơi ở hay là các cái thông tin cá nhân khác thì không có nên để cho mọi người thấy đó. Và cái ý kiến của tiến sĩ Trần Đình Nam thấy là khoe một chút với những người quan trọng và có ảnh hưởng đến con là một sự động viên khích lệ cho con, và những người đấy cùng chia vui với gia đình và với con thì nên đó. Thế nhưng mà rộng rãi trên cộng đồng thì có thể gây ra hệ lụy, tạo tâm lý áp lực cho con hay tạo tâm lý áp lực cho những đứa trẻ khác. Đó, giống như một phụ huynh nói là tạo ra một cái tâm lý cạnh tranh rồi so sánh con nhà người ta đó, rồi tạo ra những cái câu chuyện không hay đằng sau cái status khoe con đó. Thậm chí là có những cái gia đình là có những cái mâu thuẫn xung đột ngay trong nội bộ gia đình và họ hàng về cái chuyện là khoe cháu này mà không khoe cháu kia, rồi có sự cạnh tranh ngay trong anh em họ hàng làng xóm. Nó rất là dễ mâu thuẫn. Và bản thân đứa trẻ, tôi đã gặp rất nhiều đứa trẻ rồi, hầu hết nó không hề thích bố mẹ khoe lên. Từ trừ khi nhỏ xíu cấp 1 trở xuống thì có thể các con còn chưa quan tâm hoặc các con vui. Nhưng mà các cháu từ tuổi dậy thì trở lên là rất nhạy cảm với những cái gì bố mẹ đăng về con trên mạng xã hội. Chúng ta biết đến tuổi đó là các con thậm chí chụp ảnh chung bố mẹ các con không muốn chụp. Đã cho nên hết sức cẩn trọng khi mà chúng ta có một cái niềm vui muốn khoe lên. Hãy trao đổi với cháu và hãy thống nhất và làm sao để cái việc khoe đó nó giống như là một cái chia vui và một cái sự tạo động lực cho các con và tạo động lực cho chính mình trong một cái bước đường làm cha mẹ. nhưng hạn chế tối đa những cái ảnh hưởng xấu đến con.
Dạ vâng, và một cái câu hỏi nữa cũng được rất là nhiều người quan tâm đặt ra, đó là có một cái ranh giới hay là có những cái nguyên tắc nào trong cái vấn đề này ạ, thưa tiến sĩ Trần Thành Nam?
Nếu mà chúng ta cũng vì cái sự tự hào của bản thân chúng ta đưa thêm những cái thành tích của con của chúng ta nó trở nên là quá mức thì đôi lúc sẽ tạo thành một cái áp lực và có thể gây hại cho đứa trẻ. Những đứa trẻ vì cái áp lực thành tích đấy mà về sau giảm đi cái sự sáng tạo, vì những cái lời khen có phần quá mức như vậy mà các bạn ấy trở nên là cầu toàn và các bạn ấy không dám sẵn sàng để thử nghiệm những cái mới chỉ vì sợ rằng là mình chưa sẵn sàng hoặc là mình chưa đủ chuẩn bị đủ mọi cái khía cạnh. Ở trên mạng bây giờ thì cái việc mà khoe con ấy cũng có thể mang đến rất là nhiều nguy cơ, đặc biệt là những cái nguy cơ về lộ lọt thông tin, hình ảnh, rồi là những thông tin cá nhân khác mà những kẻ xấu cũng có thể là lợi dụng gây hại cho những cái đứa trẻ.
Dạ vâng. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy có muốn bổ sung thêm điều gì ạ?
Tôi muốn dùng một câu chuyện mà gần đây nhất tôi được nghe về một người đang đỗ đại học, đỗ cái học bổng tiến sĩ bên Mỹ và cha mẹ rất tự hào, họ hàng rất tự hào. Nhưng bạn ấy thật sự áp lực vì học để mà đỗ được 5 năm tiến sĩ đó ở Mỹ là một điều thách thức và bạn đang lo bạn không vượt qua được. Nhưng mà mọi người thì khoe rầm rộ trên mạng và bạn ấy áp lực kinh khủng và bạn ấy đang cảm thấy stress về cái điều đó. Thậm chí là những câu chuyện mà bị trầm cảm vì cái gọi là cái bẫy của sự thành công, cái bóng của sự thành công nó làm cho các con không dám bước qua cái vùng an toàn của mình, không dám thất bại vì là sợ rằng mình không còn được long lanh trong mắt bố mẹ và họ hàng như trước đây nữa. Nó là câu chuyện chúng tôi đã gặp trong phòng tham vấn rồi. Nên hết sức cẩn trọng, tôi mong rằng hạn chế tối đa việc khoe con thì vẫn tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy vẫn có nhu cầu và các con đồng thuận với điều đó, thì chúng ta sẽ lựa để mà chúng ta che bớt đi những thông tin cá nhân của trẻ để mà chúng ta có thể nói về cái thành tích của con như là một sự động viên khích lệ, chứ không phải là như là một cái sự là làm cho con thấy là mình là giỏi giang, là duy nhất, là khác biệt. Mà hãy để cho các cháu luôn luôn thấy đây là một cái bước đầu của sự thành công thôi. Và các con còn rất nhiều cái sự nỗ lực phía trước và các con cần rất nhiều sự động viên khích lệ của mọi người xung quanh.
Dạ vâng, hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có quy định là phụ huynh và giáo viên thì không được phê bình cá nhân học sinh. Và điều này thì cũng để giữ cho trẻ có một cái sự riêng tư cũng như là sự tôn trọng để mà tránh những cái bình luận tiêu cực nhằm vào trẻ. Và có lẽ là phụ huynh nào thì cũng mong muốn là các thầy cô sẽ thực hiện thật chuẩn cái điều này. Vậy nhưng về phía hành xử cá nhân của các phụ huynh ấy, thì rất tiếc là không phải là bậc làm cha làm mẹ nào cũng thật sự là quan tâm đến cảm xúc của con cái như là chia sẻ của một số học sinh sau đây.
Khoe hay công khai thành tích một cách quá cụ thể rõ ràng vô hình chung lại là một áp lực rất lớn khi mà bản thân em sợ rằng là mình không thể vượt qua được chính cái bóng của mình hay là đạt được những cái thành tích như lúc trước hoặc là phải vượt lên như vậy.
Bọn con thì sẽ tất cả không một ai sẽ muốn bản thân mình bị so sánh với người khác, kể cả là tốt hơn hay xấu hơn. Con nghĩ là các bạn đều muốn được tốt nhất là chính mình.
Vâng, thực tế là đã có những bậc làm cha làm mẹ đấy ạ, sẵn sàng là bị con từ chối kết bạn hoặc là unfriend, thậm chí là block trên mạng xã hội, nhưng mà vẫn không ngừng đăng ảnh của con cũng như là chia sẻ kết quả học tập của con, và cho dù là cả giỏi lẫn kém ạ. Và cùng với đó là vô vàn những cái câu chuyện riêng tư thầm kín khác của con lên trên Facebook hay là Zalo cho dù không được chủ nhân đồng ý và thậm chí là phản đối dữ dội. Theo tiến sĩ Trần Thành Nam đấy, thì hành động như vậy nó sẽ có những cái tác động ra sao đến tâm lý của các con và đến mối quan hệ với cha mẹ cũng như là ảnh hưởng như thế nào đến cả quá trình hình thành nhân cách sau này ạ?
Ẩn đằng sau đấy thì có rất nhiều cái áp lực. Cái việc mà chúng ta khoe thành tích của con lên trên mạng làm cho cái việc đóng đinh thành kiến của cộng đồng vào cái việc là thành công là tốt và thất bại là không thể chấp nhận được. Và thất bại ở đây có nghĩa rằng là không vào được một cái kỳ vọng tốt nhất cũng là không thể chấp nhận được. Và khiến cho những đứa trẻ mà đã có những cái thành tích xuất sắc luôn luôn phải chịu cái áp lực của cái người đứng đầu. Đấy là luôn luôn phải khẳng định cái vị thế tốt nhất của mình, chứ không phải là được thỏa mãn một cái phương án mà mọi người cho là cũng được.
Dạ vâng. Còn tiến sĩ Phạm Thị Thúy có bình luận gì về cái cách làm có phần chủ quan cũng như là bất chấp này của một số các bậc phụ huynh ạ?
Chắc chắn là những cái cách làm đó là nguy hiểm và không tốt rồi. Chúng ta nghe tâm sự của hai học sinh vừa rồi, tôi rất là thích. Các con đã nói thẳng nói thật, các con không hề muốn cái thành tích đó là một cái áp lực mà cái bóng của chính mình không dám vượt qua. Rồi các con không muốn mình bị so sánh cho dù tốt hơn hay xấu hơn. Và cái cô bé nói là con muốn được là chính mình. ai cũng có thành công và có thất bại, và có thất bại thì mới có thành công. Thì các cha mẹ cũng như là cái cách ứng xử của cha mẹ thầy cô trong chuyện con thành hay bại á, nó rất là quan trọng. Nó làm cho đứa trẻ tự tin và hạnh phúc với cái kết quả đạt được, và kể cả hạnh phúc với những cái mình đã trải nghiệm nhưng không thành công, thì đấy là một cái thái độ mà mình chúng ta phải cần cân nhắc. Tôi phản đối cái cách mà đưa hết mọi thông tin của con lên mạng bất chấp ý kiến của con. Nó làm cho đứa trẻ nó có rất nhiều vấn đề. Và tôi muốn kể một câu chuyện. Trong mùa dịch, tôi đã tham vấn cho một cậu bé bị trầm cảm vì cậu bé đã không còn giữ được thứ hạng số 1 trong lớp nữa. Khi học trực offline, bạn ấy rất giỏi, thường là ở top đầu lớp, đứng đầu lớp. Nhưng khi học online, bạn ấy thích nghi không có kịp bằng các bạn khác, và bạn ấy bị tụt xuống hạng 5, và bạn ấy bị stress rồi sau đó dẫn đến trầm cảm chỉ vì là bạn ấy không còn ở vị trí số 1 nữa. Thì đấy, tôi muốn nói là đừng nghĩ rằng là khen con là tốt. Hãy cẩn trọng với cái bẫy của sự khen ngợi. Đôi khi mình ghi nhận, mình động viên khích lệ là đúng, nhưng hãy để cho con nhìn thấy các khía cạnh khác nhau của chính mình. Mình có những năng lực này, mình có những hạn chế kia, mình có lúc này thành công, mình có lúc khác thất bại. Và thất bại không có gì xấu. Tôi đã từng viết một bài là quyền được thất bại cho trẻ, và bố mẹ hãy cho con được trải nghiệm thất bại để con hiểu chính mình và để con biết mình cần nỗ lực hơn, để con không chủ quan, con không kiêu ngạo, và con cũng hiểu rằng người khác có điểm mạnh và điểm yếu, con cũng có điểm mạnh và điểm yếu, thì như vậy con sẽ hạnh phúc được là chính mình hơn.
Dạ vâng, thực tế là cũng với không ít gia đình, đặc biệt là với các gia đình trí thức, thì con cái chính là bộ mặt của bố mẹ. Và thành công của con ở trên con đường học vấn đôi khi còn quan trọng hơn sự nghiệp hiện tại của các bậc phụ huynh. Hay nói cách khác là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Vì thế cho nên là khi mà con học thành tài thì cái niềm tự hào ấy của mẹ cha có lẽ là càng lớn hơn, và cũng thật khó để mà chỉ giữ nó ở yên ở trong lòng. Và rằng là con mình thì mình yêu, và đẻ ra thì có toàn quyền, trong đó là có quyền khoe nó ở trên mạng xã hội. Và xin đừng ai mắng mình vì thỉnh thoảng khoe con nhé. Đó là những cái tâm sự rất là thật của các bậc làm cha làm mẹ mà chúng tôi đã trực tiếp nghe được. Tiến sĩ Trần Thành Nam có lời nào muốn gửi gắm tới những cái bậc phụ huynh đang mang một cái suy nghĩ, đang mang những cái tâm sự như vậy, và cả với những cái con em có bố mẹ đấy ạ, bởi vì quá yêu thương và tự hào đã không thể ngừng cái việc chia sẻ mình ở trên mạng xã hội ạ?
Chúng ta đang cố gắng là khen con dựa vào kết quả mà đứa trẻ đạt được. Điều này cũng không nên. Chúng ta hãy tập trung để khen đứa trẻ vào những cái nỗ lực, cố gắng, cái quá trình mà con đạt được cái việc đó. Vì đấy sẽ chính là cái động lực để giúp cho con có thể cố gắng thêm nhiều hơn nữa. Và có một cái điều tôi cũng cho rằng là chúng ta cũng cần phải khen những cái thất bại mà con đã vượt qua một cách nhanh chóng. Không chỉ khen thành tích, chúng ta hãy khen con đã thất bại một cách thông minh, đã rút ra được những cái bài học trong những cái lần thử của mình mà chưa thành công, để từ đó vững bước tiến về phía trước. Cha mẹ sống trong một cái thế giới có mọi thứ thay đổi rất là nhanh chóng, tương lai trở nên rất là bất định. Sự lo lắng của các con sẽ là cái điều hiển nhiên. Thất bại cũng sẽ là một cái điều rất là bình thường. Cha mẹ không những chỉ khen những cái thành tích của con một cách kín đáo và tạo ra được cái động lực cho con, mà còn phải tập trung ghi nhận những cái thất bại mà con đã trải qua, nhưng mà con đã học được một cái bài học và đã vượt qua nó. Bây giờ thất bại thì không đáng sợ, không học được gì từ thất bại mới đáng sợ hơn. Còn nếu mà thất bại xong rồi con ngồi yên, con vì sợ thất bại mà không bước tiếp, không cố gắng nữa, thì nó mới đáng sợ nhất.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe những chia sẻ của tiến sĩ Phạm Thị Thúy với những cái bậc phụ huynh quá là đam mê việc khoe con, và nhất là với những cái con em đấy ạ, những cái em mà có bố mẹ vì quá yêu thương và tự hào đã không thể ngừng được cái việc chia sẻ những cái hình ảnh hay là câu chuyện của mình trên mạng xã hội ạ.
Dạ, tôi đồng ý, rất đồng thuận với ý kiến của tiến sĩ Thần Trần Thành Nam. Và tôi bổ sung thêm cái câu mà Hải Quân nói là con cái là bộ mặt của cha mẹ. Đây là vấn đề đấy. Vấn đề này nằm trong tư duy của cha mẹ. Cha mẹ phải hiểu rằng con cái là một cá thể độc lập và duy nhất. Các con là một bản thể độc lập duy nhất với chúng ta. Con là con chúng ta sinh ra, chúng ta nuôi dưỡng. Nhưng con là một con người có nhân cách, có nhu cầu, có các cái đặc điểm tâm lý riêng. Và các con có quyền nhân thân riêng. Vậy thì chúng ta đừng coi con như là một cái gì đó tài sản thuộc về mình, là bộ mặt của mình. Nếu chúng ta phụ thuộc vào con và dính chấp với con và coi thành công của con là thành công của mình, thất bại của con là thất bại của mình, là chúng ta đang nguy hiểm, một cái tư duy rất nguy hiểm. Chúng ta đang đặt cái bẫy cho chính mình đấy. Mình sẽ sướng khổ theo cái cái gọi là sự thành bại của con, mà sự thành bại của con lại đặt trong cái định kiến của chúng ta và định kiến của xã hội. Chưa chắc cái đứa trẻ đó thất bại bây giờ lại là thất bại trong tương lai, mà cũng chưa chắc đứa trẻ thành công bây giờ sẽ là cái may mắn và cái hạnh phúc trong tương lai. Cho nên vì thế xin chúng ta hãy để đứa trẻ được sống là chính đó, được tôn trọng và được lắng nghe và được thể hiện bản thân nó theo cách của nó, và được thành công và thất bại theo cái nghĩa là các con được trải nghiệm sống và sống hạnh phúc trong hành trình, cho dù đó là thành công hay thất bại. Nhưng tôi được là chính tôi và tôi được sống trọn vẹn với cái sự thử nghiệm cuộc sống của tôi. Làm người là một cái sự quý giá và được sống là một sự quý giá. Vậy thì tôi thành công thất bại cũng là một phần trong sự quý giá đó. Thì cha mẹ xin đừng đánh đồng cái sự thành công và thất bại của con là thành công thất bại của mình. Không liên quan. Bạn là bạn, con là con. Bạn hãy lo cuộc đời của bạn. Bạn hãy lo sự thành công và thất bại của bạn. Và bạn có thể là người hỗ trợ, là người đồng hành, là người tham vấn cho con. Nhưng bạn không phải là con. Và bạn đừng bao giờ bắt con phải giống mình và bắt con phải thành công theo ý mình muốn, hay là đánh giá phán xét thất bại của con theo cái lăng kính chủ quan của mình. Thì tôi rất là mong là phụ huynh hãy cẩn trọng với cái tư duy này. Vì tư duy này nó gây hại cho chính chúng ta. Chúng ta đang đào hố cho ngay cái dưới chân của chúng ta đấy.
Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy và tiến sĩ Trần Thành Nam, phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã bàn luận cùng chúng tôi.